these Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic. We love them. You have always stood by me, and I will always stand by you.
Betty, xin thân ái chào đón quý vị trở lại với chương trình Hãy bỏ phiếu cho Tổng thống Donald Trump vào ngày 5 tây tháng 11 năm 2024. Trở lại chương trình ngày hôm nay thì Betty muốn tiếp theo cái phần vào ngày 6 tây tháng 1 năm 2021. Đây là một cái ngày mà bé Tý nghĩ là cái ngày lịch sử xảy ra ở Mỹ. Một cái ngày mà tôi chứng kiến được rằng là một vị tổng thống, lúc đó quý vị phải nhớ tổng thống Trump còn là tổng thống, còn là đương kim tổng thống, cho tới ngày 20 tháng 1 năm 2021 mới là cái ngày inaugurate của ông Biden. Thì quý vị, ngay lập tức đó, cái show trước bé Tý có mention về cái đoạn video khoảng 1 phút. Tổng thống Trump lên, nói rằng là tôi biết quý vị rất là đau. Tôi cũng như quý vị vậy. Tôi rất là buồn. Ok? Tôi cũng không muốn chuyện này xảy ra. Nhưng mà quý vị hãy đi về. Hãy đi về trong trật tự. Hãy đi về với lòng yêu nước. Chưa có một lời nào mà Tổng thống Trump kêu gọi, trời mọi người ơi, đập đi, phá đi, đốt đi, giống như là quý vị thấy những cái cuộc, tôi gọi là cuộc bạo động chứ không phải là biểu tình nữa, cuộc bạo động BLM, cuộc bạo động của Black Lives Matter. Quý vị thấy họ xuống đường, đa số là họ sẽ đập phá những cái monument, họ đập phá những cái building của chính phủ, họ đập phá những cái công việc làm ăn của quý vị. Ở những tiểu bang khác, quý vị, ở những cái thành phố chẳng hạn như Minneapolis hay là Philadelphia, có một vài người, những cái người chủ thương mại mà người Việt á, quý vị, người Mỹ gốc Việt á, bị họ vào đập phá, cũng như là bên Missouri, nhiều lắm, nhiều lắm. Thì cứ mỗi khi mà quý vị thấy cái cuộc xuống đường biểu tình của bên dân chủ đó, là nó sẽ đi kèm theo sự đập phá, đốt phá, đánh đập, giết người. Nhưng mà nếu như mà quý vị nào á mà đã từng tham gia vào những cái buổi rally của MAGA, những buổi rally ủng hộ cho cái tiếng nói tự do, ủng hộ cho cái lá phiếu minh bạch, thì quý vị sẽ thấy họ rất là friendly. Họ cười, họ nhảy, họ hát, họ giúp đỡ lẫn nhau. Hoàn toàn không có xô xát, chỉ có những cái kẻ Antifa hoặc là những cái đám bên mà phe của dân chủ á quý vị, nó trà trộn vô và nó kiểu như là nó quậy. Thì vào ngày 6 tháng 1 quý vị chứng kiến một cái sự kiện lịch sử xảy ra ở Mỹ. Và đối với bé Tý, tôi nghĩ rằng là again, chỉ có ở những cái đất nước cộng sản mới có chuyện đó xảy ra. Tất cả những cái bằng chứng về gian lận bầu cử đều có. Nhưng họ không làm gì cả. Họ cố tình họ quậy lên để làm chi? Để họ sơ tán hết tất cả những người trong quốc hội và tối khuya đó họ lại họ certify những cái lá phiếu electoral vote. Và một điều tôi muốn nhắc tới là gì? Đồng loạt tất cả các platform, từ Twitter cho tới Facebook, cho tới Instagram, cho tới Spotify, cho tới YouTube, tất cả đều delete hết những cái evidence. Trong đó có cái video Tổng thống Trump kêu gọi mọi người đi về trong hòa bình và với lòng yêu nước Mỹ nha. Thì từ đó quý vị, họ muốn thiêu hủy bằng chứng để họ chuẩn bị cho cái hồ sơ kiện của Jack Smith truy tố Tổng thống Trump, cũng như là hồ sơ kiện ở bên Georgia bà Fannie Willis truy tố Tổng thống Trump. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Những ai mà quý vị, những người nào mà người Mỹ gốc Việt đã đặt chân tới Mỹ và ngày 6 tháng 1 có mặt ở DC, quý vị feel được how I feel. Quý vị cảm giác được. Cái việc mà quý vị bị bịt miệng và sau đó quý vị những người mà đã từng tham gia, đã từng có mặt thì quý vị bị FBI lại bắt. Những người mà bị bắt liên quan tới ngày 6 tháng 1 á, mà họ bị bỏ vào tù á, thì bé tí có nghe sơ sơ và cô chú nói về tù cộng sản chứ gì, thì họ bị đối đãi không được tử tế. Một vài người dẫn đến cái việc tự tử ở trong tù. Đây mới là những người gọi là tù nhân chính trị. Đối với bé tí, Tổng thống Trump mới là tù nhân chính trị. Tổng thống Trump còn bị gag order mà. Quý vị biết cái chữ gag order không? Là cái order, một cái lệnh của tòa án yêu cầu Tổng thống Trump không được nói tới gia đình của ông Judge. Trong khi đó gia đình của ông Judge, ông Merchin á, là đứa con gái của ổng, là người được đảng Dân Chủ phí tiền. Thì bây giờ tôi nói quý vị, ở Mỹ mà, làm sao mà có tù nhân chính trị, đúng không? Tù nhân chính trị chỉ có thể xảy ra ở Việt Nam. Cho nên quý vị mới có một vài nhân vật ở trong nước đấu tranh, nhưng mà ra tới đây đó thì lại ủng hộ cho đảng Dân Chủ. Mà đảng Dân Chủ ở Mỹ bây giờ tôi thấy có khác nào cộng sản. Bởi vì những cái chính sách của họ vừa độc tài, vừa bịt miệng người dân. Đạo đức giả nữa. Đạo đức giả chỉ có thể là cộng sản thôi quý vị. Thật sự quý vị ở đây, quý vị ăn ngay nói thẳng, đâu cần phải đạo đức giả đâu. Đâu cần phải cho ăn bánh vẽ. Cho nên qua cái sự kiện ngày 6 tháng 1 năm 2021 đó, tôi mới ngỡ ngàng, tôi mới bổ ngửa, tôi mới ngã nghiêng. Tôi mới nhận ra rằng là, nước Mỹ ta nói là đi tới cái hồi đang tụt dốc. Đang tụt dốc về nền tự do dân chủ. Quý vị để ý đi, những cái người mà phò đảng Dân Chủ đó, họ mở miệng là tự do dân chủ, nhưng họ lại đi ủng hộ những cái chính sách bịt miệng người khác. Quý vị còn nhớ cái thời mà Trung Quốc mà nó mướn đặc khu ở Việt Nam, 3 cái đặc khu cho 99 năm. Ở thời điểm đó cứ mỗi lần quý vị nhắc tới hai chữ Trung Quốc, tôi là người bị nè. Hai chữ Trung Quốc đó là quý vị sẽ bị gì? Cái account quý vị bị phạt. Chúng tôi thường hay trêu đùa với nhau là Facebook jail đó. Tức là nó không cho quý vị nói chuyện, nó không cho quý vị đăng bài, nó không cho quý vị click like hay comment gì cả. Thì nó xảy ra y chang như ở Mỹ. Mà quý vị mention tới Tổng thống Trump thôi là nó censor, nó take cái post của quý vị xuống liền. Thì qua ngày 6 tháng 1 năm 2021, đó là cái thời gian mà tôi thấy nước Mỹ thực sự là một đất nước độc tài. Mặc dầu đó quý vị luôn luôn nói là Mỹ là một cái quốc gia đa đảng. Nó có rất là nhiều đảng phái, mà trong đó hai đảng chính là gì? Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Nó có cái đảng màu xanh lá cây nữa. Nhưng mà cái đó chỉ là nhỏ thôi. Và hầu hết ai mà ra ứng cử hoặc là đang chạy đua đó thì đều phải đại diện cho hai đảng lớn là đảng Dân Chủ hoặc Cộng Hòa. Nhưng mà khi mà Biden và Harris nắm quyền á quý vị, thì hầu như là quý vị thấy nó là độc đảng, nó là uniparty. Nó không còn là đa đảng nữa, là bởi vì bất cứ những cái gì quý vị nói đều bị bịt miệng và những cái thông tin thật quý vị không được nói tới. Nếu như mà quý vị chỉ nói bâng quơ, quý vị lên quý vị check in, quý vị sống ảo, quý vị theo dõi những cái thông tin tào lao mía lao, nhiều chuyện, drama, thì quý vị ok, quý vị an toàn. Còn như quý vị nói về chính trị, còn như quý vị nói về Tổng thống Trump, quý vị nói về ngày 6 tháng 1, quý vị nói về con cúm, quý vị nói về bầu cử, thì quý vị không được quyền nói sự thật. Nếu như quý vị chia sẻ những thông tin không thật thì quý vị an toàn. Và chưa bao giờ trong cuộc đời của tôi đó nha quý vị. Quý vị nói láo thì quý vị an toàn, còn quý vị nói thật thì quý vị coi như là quý vị bị bịt mỏ. Ở ngay tại đất Mỹ này nè. Qua cái ngày 6 tháng 1, tôi thấy rất là ít cái truyền hình của người Mỹ gốc Việt nói về nó. Mà theo như bé tí hiểu nha, theo như sự hiểu biết của tôi qua đây năm 91 thì tôi nghĩ rằng là những hầu hết các đài truyền thông lâu năm ở đây, đa số họ phải ủng hộ tiếng nói tự do chứ đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ họ rất là sợ nói thật. Là bởi vì nói thật họ không có tiền. Phải nói láo. Mà nói láo á, là đi theo phong trào của đảng Dân Chủ. Họ pay money for you to run ads. Và những cái ads đó là những cái ads xạo đối với tôi. Cá nhân tôi. Quý vị có biết rằng là tôi qua đây đó, tôi nghĩ mình nghĩ gì mình nói đó, miễn mình đừng có hại ai, đúng không? Mình qua đây thì mình nghĩ sao nói vậy, mình nói thật thì mình sẽ không ảnh hưởng người khác. Nhưng mà cho tới giờ phút này, kể cả khi mà bé Tí làm cái show, có một vài đài truyền hình họ còn muốn kiểm duyệt cái show của bé Tí nữa, tôi thấy rất là mắc cười. Và cái kiểm duyệt này again chỉ có thể xảy ra ở Cộng sản thôi quý vị. Tại vì họ rất là sợ quý vị sẽ nói thật. Quý vị mà đang theo dõi bé Tí đó ở cái đài truyền hình của Việt TV đó, thì tôi nghĩ quý vị chắc là trưởng bối hết rồi. Bởi vì tuổi trẻ bây giờ đó, họ dư sức họ đi tìm hiểu những thông tin gọi là những cái source, những cái true source, những thông tin thật, nó có rất là nhiều nguồn. Giống như tôi chia sẻ với quý vị ở show trước đó, là quý vị download cái X platform đi, quý vị vào đó quý vị đọc tin đi, những thông tin thật. Tôi cho thí dụ, quý vị muốn nghe ông Elon Musk nói gì đó, quý vị follow account của ông. Quý vị muốn nghe Tổng thống Trump nói gì, quý vị follow account của Tổng thống Trump. Quý vị muốn nghe nói chung là ông John F, ông Robert F. Kennedy Jr. đó nói gì đó thì quý vị hãy follow ổng. Tức là quý vị nghe chính từ miệng người ta mà quý vị không cần một cái hãng truyền thông nào hay là một cái đài tin tức nào họ interpret lại. Interpret là họ truyền cái thông tin lại mà họ sẽ truyền sai hoặc là một nửa sự thật. Một nửa sự thật vẫn là dối trá. Một nửa ổ bánh mì nó là một nửa ổ bánh mì. Đúng không? Nhưng mà một nửa sự thật nó không phải là sự thật nữa. Cho nên quý vị cố gắng vào trong X hoặc là Truth Social. Quý vị download. Khi mà quý vị nghe một cái bản tin nào mà ngồi mà nói về Tổng thống Trump á, quý vị đi ngược lại chính cái account quý vị follow Tổng thống Trump hoặc là ông Elon Musk để quý vị đối chiếu lại những cái tiếng nói trên đài truyền hình mà quý vị tin tức bấy lâu nay. Tôi chia sẻ quý vị cái câu này trước khi tôi out cái show nha. Bây giờ quý vị tự hỏi quý vị đi. Tại sao người ta gạt quý vị bao nhiêu năm quý vị không giận? Mà khi quý vị nghe được sự thật, quý vị lại giận. Có phải là quý vị không thể nào handle the truth? Không chấp nhận được sự thật. Bây giờ quý vị, thế giới internet mà, quý vị có thể đối chiếu những cái thông tin nó dễ lắm. Hãy download Truth Social của Tổng thống Donald J. Trump và follow ông. Download X platform và follow ông Elon Musk cũng như Tổng thống Trump đã trở lại X platform. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của bé Tí ngày hôm nay và nhớ là ngày 5 tháng 11 năm 2024, hãy nhớ đi bỏ phiếu cho Tổng thống Donald J. Trump.
Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic. We love them. You have always stood by me, and I will always stand by you.
Bé Tí xin thân ái chào đón quý vị trở lại với Vietnamese American for America First. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì không căng thẳng lắm. Bé Tí xin dùng một chương trình để nói về cái tổ chức Vietnamese American for America First. Tại sao chúng ta lại có một cái tổ chức như vậy? Thật sự ra thì sau khi Tổng thống Trump rời khỏi Tòa Bạch Ốc vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, thì vào tháng 2, vào cái ngày lễ của President Day, thì bé Tí và hai người em là Đạt và Thomas, và bạn của bé Tí là Chris, cũng như là chị bé Tí, đã xuống tới Mar-a-Lago để mà celebrate President Day. Bởi vì đối với bé Tí, đây là một vị tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ và cả vĩ đại nhất thế giới. Một người mà hy sinh vì dân, hy sinh vì nước Mỹ. Thì trong cái quá trình mà bé Tí đi ủng hộ cho Tổng thống Trump á, bắt đầu là từ tháng 2 năm 2021 khi tôi vào Mar-a-Lago đó, thì tôi đã gặp Tổng thống Trump. Và từ đó tôi trở lại thì trong cái quá trình đi như vậy đó, bé Tí có một cái channel riêng của mình. Thì cái channel đó là Vietnamese American for America First, nhưng mà trước đó nó là bé Tí channel. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, luôn luôn là bé Tí. Từ sân khấu Thúy Nga cho tới Vân Sơn cho tới bây giờ vẫn là bé Tí. Thì bé Tí có một cái nhóm, một nhóm mấy chị này ở khắp 50 tiểu bang luôn. Khắp 50 tiểu bang, vì chúng tôi có cùng một cái lý tưởng. Đó chính là gì? Đó chính là chúng tôi rất là yêu thích cái chính sách của Tổng thống Trump. America First. Cái chính sách mà ưu tiên cho người Mỹ đầu tiên. Thì quý vị nghĩ đi. Cái này là common sense. Ai ở Mỹ lại không thích mà ưu tiên cho mình? Đúng không? Quý vị trong gia đình, ba mẹ của quý vị cũng muốn ba mẹ mình ưu tiên cho mình, chứ không lẽ ưu tiên cho đứa con hàng xóm. Cho nên là trong cái quá trình đi ủng hộ Tổng thống Trump như vậy đó, thì tôi có một cái nhóm người Mỹ gốc Việt, tị nạn cộng sản, rất là yêu mến Tổng thống Trump, yêu mến những cái chính sách của Tổng thống Trump. Và họ cùng chung lý tưởng với bé Tí, đó là cùng nhau đi ủng hộ Tổng thống Trump. Trước khi Tổng thống Trump tuyên bố tranh cử lại vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 á, thì hình như là 23 thì phải. Thì lúc đó đó là cái nhóm của bé Tí đó là đã đến các nơi. Đến các nơi, những cái nơi nào mà là assets, là properties của Tổng thống Trump đó, để chúng tôi tổ chức những cái buổi cũng như là tụ họp. Những cái buổi tụ họp này không chỉ đơn giản chúng tôi tụ tập lại để ăn chơi. Nhưng quý vị biết á, tất cả các tổng thống, hễ ai làm tổng thống xong á, thì họ đều giàu có. Quý vị hãy nhìn ông Obama đi. Ông Obama lúc ông mới làm tổng thống, cái tài sản ông như thế nào? Sau khi ông làm tổng thống, cái tài sản ông như thế nào? Chỉ có một mình Tổng thống Trump là một người, sau khi làm tổng thống thì business đi xuống, tài sản bị mất hết gần một nửa. Cũng chính vì lý do đó đó mà cái nhóm của bé Tí đó, tôi gọi cái tên rất là thân thương, gọi là xóm nhà lá, tôi hay gọi trên YouTube, có đi đến những cái golf club của Tổng thống Trump. Nó là những private golf club, chẳng hạn như là Bedminster, Connect, West Palm Beach, ở Trump Tower in New York, ở Mar-a-Lago. Thì tổng cộng lại hết tất cả những cái buổi họp mặt đó hơn 10 lần. Thì cái việc ra vào cái nơi Tổng thống Trump ở, thì Tổng thống Trump rất biết rất rõ về cái nhóm của bé Tí. Quý vị nhìn trên màn hình, bé Tí đã từng mặc cái chiếc áo đó, và cái chiếc áo đỏ hai tà, màu đỏ, màu trắng và cái quần màu xanh. Thì ba cái màu này nó đại diện cho lá cờ của nước Mỹ, đỏ, trắng, xanh. Với cái logo President Donald J. Trump và cái slogan của Tổng thống Trump là Save America. Tổng thống Trump biết rất rõ về cái nhóm của bé Tí. Cho nên mà Sau này quý vị thấy những buổi rally đó, Tổng thống Trump hay nhắc tới là tôi không hiểu tại sao mà tôi có một cái nhóm người Việt Nam hay đi theo tôi, họ rất yêu tôi và tôi cũng rất yêu họ. Và bây giờ họ ủng hộ tôi rất nhiều. Nếu mà có cơ hội quý vị hãy vào trong cái channel của bé Tí thì quý vị sẽ nghe hết tất cả những cái đoạn video đó. Tổng thống Trump đi private fundraise ở Philadelphia cũng nhắc tới cái nhóm người Việt. Tổng thống Trump đi tới Louisiana private fundraise cũng nhắc tới nhóm người Việt. Tổng thống Trump về California ở Anaheim cũng như là ở Costa Mesa cũng nhắc tới nhóm người Việt. Kể cả ở một cái private fundraise ở Doral, trước mặt bao nhiêu người, Tổng thống Trump gọi cái nhóm áo dài của bé Tí đó, ta là cái nhóm Vietnamese American for America First, đứng dậy để ông cảm ơn. Và cái buổi mà gần đây nhất chúng tôi có một cái buổi private fundraise cho Tổng thống Trump ở ngay tại Mar-a-Lago, thì cái hình quý vị thấy Tổng thống Trump bắt tay bé Tí với lá cờ vàng và lá cờ Mỹ. Thì khi mà tôi lập ra cái nhóm Vietnamese American for America First là tôi muốn chính thức, hợp pháp, hợp lệ để ủng hộ cho cái quỹ tranh cử của Tổng thống Trump khi ông tuyên bố ra tái tranh cử cho năm 2024. Thực sự ra bé Tí là một trong những bundler để fundraise cho Tổng thống Trump, và tôi có cái đường link, là cái đường link này được tạo ra bởi văn phòng của Tổng thống Trump. Để cho các anh chị em, những người Mỹ gốc Việt mà ủng hộ Tổng thống Trump có thể donate thẳng vào cái đường link. Thì chỉ có thể donate thẳng vào đường link thì cái tiền nó mới đi thẳng vào campaign để ủng hộ cho Tổng thống Trump. Tôi nhắc nhở quý vị, bất kể ai ở ngoài kia kêu gọi quý vị đóng tiền mặt rồi họ sẽ gom tiền ủng hộ vào quỹ tranh cử của Tổng thống Trump, đó là illegal activities. Và tôi thấy rất là nhiều người Việt ở đây làm. Đặc biệt, khi quý vị donate vào cái quỹ tranh cử của người nào đó, quý vị nhớ là ký check payable vào campaign chứ không phải là vào individual name. Không phải là cho tên một người nào đó. Hoặc khi quý vị ủng hộ vào cái đường link thì cái đường link đó phải được xác nhận bởi đảng Cộng Hòa. Chứ không phải bất cứ đường link nào quý vị cũng ủng hộ vào. Đây là cái cảnh báo và lý do tại sao tôi lập ra một cái tổ chức, và tổ chức của bé Tí để hợp pháp, hợp lệ đi ủng hộ cho Tổng thống Trump. Vì là một người bundler cho nên tôi đã có một cái buổi gây quỹ cho Tổng thống Trump ngay tại Mar-a-Lago, bên trong Mar-a-Lago. Và cái buổi gây quỹ đó nó là ngày 3 tháng 1 năm 2024 đầu năm nay. Tổng thống Trump đã có mặt để nói chuyện. Và một điều mà tôi rất là hãnh diện và tôi rất là hạnh phúc để chia sẻ với quý vị đó, là cái việc khi mà tôi đem cái lá cờ vàng, tôi đã từng chia sẻ với quý vị là tôi không có biết tới cái lá cờ vàng cho tới khi tôi qua tới Mỹ, bởi vì tôi sinh sau đẻ muộn. Thì lý do bé Tí đem theo cái lá cờ vàng đó là tự vì tôi muốn, chúng ta là những người Mỹ gốc Việt tị nạn cộng sản, thì cái lá cờ vàng nó identify quý vị, chúng ta là những người thực ra là tị nạn cộng sản. Thì chính Tổng thống Trump là người đã sắp đặt lá cờ, chứ không phải là tôi. Khi mà tôi sắp cái lá cờ đó thì tôi sắp cái kiểu khác, 3 cái lá cờ Mỹ và 1 cái lá cờ vàng. Nhưng Tổng thống Trump á, assistant của Tổng thống Trump gọi lên á, chụp hình gửi cho Tổng thống Trump á, quý vị biết mà, nhà của Tổng thống Trump, Mar-a-Lago, quý vị, ổng là người gốc Đức, người Mỹ gốc Đức, nhưng tại sao trong nhà của ổng không có lấy một cái lá cờ Đức? Trong nhà của Tổng thống Trump và tất cả những cái golf club của Tổng thống Trump toàn là lá cờ Mỹ. Cho nên khi mà bé Tí đem cái lá cờ vàng vào, bé Tí phải hỏi ý. Thì hỏi ý Tổng thống Trump ok, thì tôi mới sắp, tôi sắp theo thứ tự, thì Tổng thống Trump mới organize lại là hai bên là hai cái lá cờ Mỹ. Ở giữa đó, ngay cái bục mà nói chuyện, cái podium nói chuyện đó, thì Tổng thống Trump sắp một cái lá cờ Mỹ và một cái lá cờ vàng, nó song song với nhau. Vì thế cho nên quý vị, Tổng thống Trump á, năm 2020 quý vị nhớ đi, 2016 ông mới ra tranh cử, ông cũng đâu bao giờ nhắc tới người Việt. Năm 2020 trong tất cả các buổi rally hoặc là trong tất cả các buổi nói chuyện, Tổng thống Trump cũng chưa từng nhắc tới người Việt Nam. nhưng đặc biệt năm 2024, vì sự có mặt của nhóm của bé Tí, đó là Vietnamese American for America First, đã đi theo và ủng hộ ông, chẳng những ủng hộ tinh thần, ủng hộ lá phiếu, ủng hộ business, còn ủng hộ vào quỹ tranh cử của Tổng thống Trump. Mà tôi, hãnh diện tôi chia sẻ với quý vị, chỉ một nhóm nhỏ của bé Tí thôi, đã ủng hộ vào quỹ tranh cử của Tổng thống Trump, legit, ủng hộ bằng cách quý vị ghi check, hoặc họ đã donate thẳng vào đường link mà bên phía văn phòng Tổng thống Trump tạo ra, gần $1,000,000. Tôi không biết là trong lịch sử, trong quá khứ, đã từng có nhóm người Mỹ gốc Việt nào đã làm những cái công việc này cho các ứng cử viên của Tổng thống hay là không. Nhưng mà đây là cái việc làm của bé Tí. Để bé Tí muốn kể cho quý vị nghe đó, là tại sao tôi lại ngồi đây, tôi chia sẻ những cái thông tin thật. Vì tôi muốn mọi người hãy bỏ phiếu cho một vị Tổng thống mà ai cũng yêu mến. Dĩ nhiên là có nhiều người yêu, có nhiều người không yêu. Mình không có bắt buộc 100% người ta phải thích cái người này. Nhưng mà khi quý vị hiểu sai, quý vị hiểu lầm vì cái sự tuyên truyền của fake media, vì sự tuyên truyền của đảng Dân Chủ, của media một chiều. Cho nên bé Tí mới ngồi đây, bé Tí chia sẻ những thông tin thật. Và đây là những cái, đây là tâm sự của tôi. Tại sao quý vị cứ nghe Vietnamese American for America First? Tôi kể quý vị thêm một điều nữa. Chưa bao giờ tôi tham gia Tết Parade. Nhưng mà cái năm vừa rồi tôi vừa mới tham gia thôi. Năm nay chứ. Năm nay tháng 2. Ngày 10 tây tháng 2 năm 2024 tôi có tham gia Tết Parade. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia để tôi biểu dương cái tinh thần yêu nước Mỹ. Đối với tôi là người Mỹ gốc Việt sống ở Mỹ thì cái tinh thần yêu nước Mỹ nó phải là đầu tiên, nó phải là priority. Cho nên tôi có một cái buổi parade, nhưng cái điều làm cho tôi rất là buồn là tự vì sao? Tự vì thành phố Westminster. Thành phố Westminster có một vài nhà chính trị gia người Mỹ gốc Việt, nhưng họ đã không giúp cho nhóm bé Tí. Bởi vì sao? Nhóm bé Tí mặc cái áo dài có tên Tổng thống Trump. Họ đã bắt chúng tôi phải che cái tên lại, họ mới cho đi tiếp, còn không họ sẽ kêu cảnh sát bắt. Đây là tôi chia sẻ rất thật. Để tôi cho quý vị biết á, là cái tình hình hiện tại, chẳng những ở những thành phố khác mà ngay tại thủ đô tị nạn cộng sản, họ lại rất sợ tiếng nói sự thật. Mặc dầu họ claim là họ ủng hộ Tổng thống Trump, nhưng họ không dám nói và không dám làm. Cho mãi cho tới bây giờ, thì cái nhóm hoặc là cái tổ chức của bé Tí được biết đến bởi bên phía văn phòng của Tổng thống Trump, và kể cả Tổng thống Trump họ biết rất rõ về chúng tôi. Cho nên quý vị sẽ nghe Tổng thống Trump sẽ nhắc tới người Việt nhiều lần. Tôi đã play rất nhiều những đoạn video đó cho quý vị nghe. Và tôi rất là happy. Tôi làm công việc này không phải là chỉ riêng cho tôi đâu. Tại bé Tí không phải chạy chức. Bé Tí chỉ nghĩ rằng là chúng ta hãy chung tay. Spread the word. Chia sẻ những cái thông tin này. Và bé Tí hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều tổ chức làm những công việc như là cái tổ chức này. Và một lần nữa, tôi có một cái cảnh, những cái warning đi, tôi chia sẻ với quý vị là quý vị hãy cẩn thận với những người dùng tên tuổi của Tổng thống Trump để gây quỹ, để quyên góp. Là bởi vì nếu thật sự quý vị ủng hộ cho Tổng thống Trump á, là chỉ có cách là quý vị ủng hộ lá phiếu là đầu tiên, và quý vị ủng hộ tiền thẳng vào quỹ tranh cử của Tổng thống Trump, chứ không qua một hội đoàn nào hoặc bất cứ một tổ chức vui chơi nào. Nhớ nha, không nên ký check cho một cá nhân nào cả. Chỉ ký check thẳng vào cái quỹ tranh cử campaign. Thí dụ, quý vị ký check ủng hộ cho Tổng thống Trump hiện bây giờ là Trump 47 Committee. Chứ không nên ủng hộ qua một cá nhân nào, nó gọi là straw donor. Mà straw donor này đó, nó bị problem. Quý vị biết ai không? ai bị problem về straw donors không? Tôi nói đây tôi ngưng nha. Sơ sau tôi nói tiếp. Đó là người Việt Nam mình ở đây, người Mỹ gốc Việt, biết luật phạm luật. Cẩn thận, sẽ có rất nhiều người sử dụng tên tuổi hình ảnh Tổng thống Trump để trục lợi cho cá nhân.
Vietnamese Americans, very, very powerful, very, very strong, smart, brilliant, energetic, we love them. You have always stood by me and I will always stand by you.
Welcome back. Cái số trước thì tôi có nói sơ sơ về cái việc mà cái nhóm của bé tí họ không có thích vì cái chữ Donald J. Trump. Quý vị có biết gì không, khi mà tôi tham gia parade đó, thì tôi có tìm hiểu rất kỹ về luật lệ. Thì cái luật lệ của họ đó, miễn quý vị đừng có để cái chữ vote, tức là kêu gọi bỏ phiếu cho ứng cử viên nào đó, thì ok. Nhưng đối với tôi, quý vị mặc áo có tên của ứng cử viên, tôi đâu có kêu gọi bỏ phiếu đâu, tôi đâu có làm sai luật. Ok. Thành phố họ không có công bằng, thành phố Westminster, mà thành phố Westminster ai là thị trưởng, ai là the boss, họ đã không có công bằng khi họ cho phép một ứng cử viên đảng Dân Chủ mặc những cái áo có cả hình của ứng cử viên đảng Dân Chủ đó, cộng thêm họ để chữ please vote for that person, nhưng họ cho phép người ta thả hình ảnh áo đồ đi như vậy. Hoặc là kể cả bà Michelle Steele, thì khi mà bà có cái xe của bà đó, thì bà cũng có cái tên của bà. Tôi nói cái tên, it's just a name. Tại sao mà họ lại sợ cái tên của Tổng thống Trump đến như vậy? Và họ thật sự họ đối xử không công bằng. Cái điều làm tôi rất buồn là gì? Bây giờ họ là chính trị gia người Mỹ gốc Việt ở đây. Họ đã không làm gì. Mặc dầu sau khi tôi về rồi đó, cô Amy Phan West có gọi cho tôi để nói về những cái vấn đề này. Tôi có chia sẻ với cổ. Nhưng tôi vẫn, tôi không thấy cổ follow up, thì cô tôi cũng không có gọi lại. Bởi vì tôi nói dưới cái regime này đó quý vị, với cái chế độ này đó, tôi thấy quý vị sẽ không có đấu tranh được gì cả. Mặc dầu á, ở Bosa, or maybe quý vị gọi Westminster, đây là cái thủ phủ chống cộng, nhưng mà cái hành động của họ quý vị không có khác nào cộng sản cả. Hành động của họ y chang. Vì sao? Những các ứng cử viên đang chạy khác, họ để mặc áo có tên, họ có cả luôn cái chữ vote mà tôi đã đọc kỹ rồi, tôi còn giữ cái policy. Miễn quý vị đừng có kêu gọi bỏ phiếu là được. Tức là đừng có kêu gọi please vote for this person. Cái áo của tôi chỉ có, quý vị nhìn đi, chỉ có cái tên President Donald J. Trump thôi. And he used to be a president. He is president now. Tại sao? Tại vì cuộc bầu cử bị đánh cắp. Nhưng tại sao họ không có thể nào đối xử công bằng cho hết tất cả các ứng cử viên đang chạy? Họ để cho đảng Dân Chủ mặc áo có hình rồi kêu gọi bỏ phiếu. Còn bên đây chúng tôi là chỉ respect nước Mỹ. Chúng tôi đem rất nhiều lá cờ Mỹ. Chúng tôi có một cái lá cờ vàng để tượng trưng, để đại diện cho chúng tôi là người Mỹ gốc Việt tị nạn cộng sản ở đây. Nhưng sau cái buổi parade đó đó, quý vị biết tôi có cái suy nghĩ gì không? Tôi nghi ngờ có phải là những cái người mà claim họ là ủng hộ Tổng thống Trump, bởi vì tôi vào profile của họ đó, tôi thấy họ để là ủng hộ Tổng thống Trump nhưng họ không làm gì cả. They did nothing. Họ giống như là cái đảng thổ tả vậy. Quý vị biết khi mà cái đoàn xe của tôi đi qua cái khán đài, cái xe của SBTN, ta nói có một cái xe cỏn con thôi, chút xíu chạy qua lâu rồi. Cái đoàn xe của tôi đang tới, có một cái chiếc xe con, một chiếc xe truck và một đoàn người đi theo sau, cái đoàn rất là dài. Nhưng mà họ đọc cái description của SBTN, tôi nói gần tới 10 phút, cái đoàn tôi đi qua rồi thì họ mới, cô Lina đó, MC Lina đó mới, oh, Ellie, look at this. Khi mà cái đoàn xe tôi đi qua cái khán đài, tất cả các đài truyền hình của Việt Nam tắt máy quay hết. Quý vị có tưởng tượng được không? À, giống như tôi nói ở show trước đó, tôi tưởng nghĩ là những cái đài truyền thông, trước khi anh nói tới cái đạo đức nghề nghiệp, khi anh làm truyền thông thì anh phải trung lập, khi anh làm truyền thông thì anh phải đưa tin, chứ anh không take side. Nhưng mà bây giờ họ đâu có khác nào những cái fake media company của Mỹ đâu, họ take side. Cái đoàn của tôi đi qua đó, tôi sẽ cho quý vị thấy cái đoàn xe của tôi đi qua. Họ kêu gọi, khi mà cái đoàn xe tôi đi qua, quý vị biết không, họ chạy tới chạy lui giống như là tội phạm đi qua cái khán đài vậy. Tất cả các đài truyền hình ở đây, ở Bosa, đều tắt máy quay. Quý vị buồn không? Quý vị là những người tị nạn chính trị, tị nạn cộng sản, vượt biên, vượt biển, you risk your life để quý vị qua đây và quý vị chứng kiến cái cảnh mà họ gang up, họ là media một chiều, nó gọi là state media đó. Tức là những cái gì họ không thích, họ sẽ chôn vùi những cái thông tin đó. Và sau cái sự kiện tôi đi parade ở ngay tại Bosa, bao nhiêu năm tôi sống ở Mỹ, tôi chỉ muốn biểu dương cái tinh thần yêu nước Mỹ thôi mà. Sao lại đồng loạt tắt hết máy quay vậy? Giờ có ai ở đây trả lời cho tôi, email dùm cho bé Tí biết cũng được nữa. Tại vì cái câu hỏi này tôi không có được trả lời. Mà trong khi đó ở Westminster đó, thị trưởng, phó thị trưởng, councilman, đa số là người Mỹ gốc Việt đúng không? Và cái sự kiện này á, tôi nghĩ là nó đi vào lịch sử. Lần đầu tiên tôi ủng hộ cái parade, tôi biểu dương cái tinh thần yêu nước Mỹ. Mình là người Mỹ gốc Việt, mình sống ở Mỹ, mình yêu nước Mỹ, mình yêu cái chính sách America First, có gì sai. Nhưng mà tôi cũng không có nghĩ rằng là họ có thể, họ quay bất cứ những cái ứng cử viên nào, họ quay bất cứ cái đoàn xe nào, kể cả xe motorcycle, kể cả những cái đoàn xe của người Indian, kể cả những cái đoàn xe của những người khác, đặc biệt là cái đoàn của tôi, cái phái đoàn của tôi là cái phái đoàn yêu nước Mỹ. Quý vị đừng có nói với tôi là quý vị không yêu nước Mỹ nha. Cho nên khi quý vị nhìn thấy ba màu, màu trắng, màu xanh, màu đỏ, quý vị bị dị ứng nha. Và đặc biệt là những người cầm máy quay mà không có một cái đạo đức nghề nghiệp nào cả. Quý vị làm media mà quý vị không có đạo đức nghề nghiệp. Mà khi đạo đức nghề nghiệp á, mà nói tới đạo đức nghề nghiệp là nó phải dính dáng tới tiền. Theo như tôi suy nghĩ, theo cá nhân của tôi á, tôi nghĩ là họ bị bịt miệng vì tiền hết rồi. Mà đặc biệt là những người Việt tị nạn cộng sản ở đây, họ không nên đi theo chính sách của cộng sản. Không nên lấy 10, lấy 20, chọi 1 như là bé Tí như vậy. Quý vị nghĩ cái việc mà tôi đi ủng hộ Tổng thống Trump cho tới bây giờ, để Tổng thống Trump endorse một ứng cử viên người Mỹ gốc Việt, đó là Đại tá Hùng Cao. Quý vị nghĩ dễ lắm hả? Quý vị nghĩ là từ trên trời rơi xuống, tự nhiên Tổng thống Trump thấy người Việt giỏi quá cho nên Tổng thống Trump endorse hả? Trong khi đó không có thành tích gì hết, Tổng thống Trump dễ dàng endorse quá đúng không? Tôi không ngồi đây tôi claim credit, nhưng mà sự thật nó là như vậy. Sự thật chúng tôi có rất là nhiều hình ảnh. Tôi đã nói chuyện rất là nhiều lần. Mỗi lần tôi vào Mar-a-Lago, tôi ăn tối hay là tôi ăn trưa ở bên Gulf Club, tôi đều có ngồi nói chuyện với Tổng thống Trump. Nói ít thôi. Nhưng mà Tổng thống Trump biết ở đâu đó có một minority group một nhóm người Mỹ gốc Việt đi theo ủng hộ cho ông. Và ông không phải mới biết, ông biết từ ngày 18 tháng 2 năm 2021 khi cái nhóm của chúng tôi, một nhóm 5 người gặp Tổng thống Trump ở Mar-a-Lago và đã có nói chuyện với ông. Cái điều làm cho bé Tí, một người mà hậu bối đó, rất là buồn là vì tôi thấy những, tôi chứng kiến được những cái hành động ngay tại thủ phủ tị nạn cộng sản ở đây mà họ hành xử y chang như cộng sản. Ngày mai tôi mượn cái làn sóng này để tôi tâm sự thêm tí xíu, để follow cái show đợt trước tôi nói về nhóm của tôi. Và cái sự kiện bé Tí, Tổng thống Trump đến với lại cái nhóm của bé Tí, quý vị, hầu như là không ai nói tới. Mặc dầu họ biết, họ có dùng hình ảnh của tôi, nhưng họ không nhắc tới tôi. Họ dùng hình ảnh của tôi, đôi khi họ còn cắt hình tôi ra nữa. Cái sự kiện mà một nhóm người Việt Nam mời được một vị tổng thống vĩ đại, tôi bảo đảm với quý vị là quý vị nào mà ủng hộ cho Tổng thống Trump, cái việc Tổng thống Trump xuất hiện để mà nói chuyện với một nhóm người Việt á, là quý vị phải rất là vui, rất là tự hào. Nhưng mà hầu hết tất cả mọi người đều im phăng phắc, không nhắc tới sự kiện này. Chỉ có những nơi đâu thì họ sẽ nhắc tới. Họ nhắc tới, họ chia sẻ, họ thổi phồng. Họ dùng cái hình của tôi chụp hình với Tổng thống Trump, bắt tay với Tổng thống Trump. Họ kèm theo cái hình của anh Hùng Cao, họ kêu gọi bỏ phiếu cho đại tá Hùng Cao. Mà họ dùng cái hình của tôi. Chưa hỏi ý tôi. Mà nói tới anh Hùng Cao, thì tôi sẽ có một cái show tôi nói về cái sự kiện đó. Bởi vì cá nhân bé Tí là một người tôi rất là tôn trọng cái lá cờ vàng. Và đối với bé Tí, khi sử dụng lá cờ phải đúng nơi, đúng lúc, đúng người. Cho nên đâu phải là lần đầu tiên tôi đem cái lá cờ vàng này vào trong cái Mar-a-Lago. Tôi đem lá cờ vàng vào Mar-a-Lago 3 lần. Tôi đem cái lá cờ vàng này lại Trump Tower in New York 1 lần. Tôi đem cái lá cờ vàng này vào Westminster 1 lần. Và ở những cái club khác, hầu như lần nào tôi cũng canh cánh tôi đem theo. Tôi đem theo không vì tôi lớn lên với nó, mà vì tôi respect cái lá cờ vàng, đó là biểu tượng của sự tự do. Tôi respect những cô chú đã rời khỏi Việt Nam trong hoàn cảnh nào. Đừng nghĩ là bé Tí nó nhỏ, nó xanh sâu để muộn, nó miệng còn hôi sữa, cho nên nó không có biết cái gì đâu. Tôi biết chứ. Cho nên quý vị đừng có ngạc nhiên khi mà tôi đặt một vài vấn đề ở một trong những cái sự kiện mà khi họ không tôn trọng cả hai lá cờ, đó là lá cờ vàng và lá cờ Mỹ. Ok. Thì tôi hy vọng là trong tương lai mình sẽ có sự thay đổi. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt mình ở đây có sự thay đổi. Tôi mong rằng là mọi người hãy để ý tới chính trị nhiều hơn. Hãy can đảm hơn tí xíu. Mình nghĩ gì mình nói đó, miễn là mình nói sự thật. Còn để ý tới chính trị là gì? Quý vị, có nhiều người nói thôi nói chính trị nhức đầu lắm, nói chính trị mất công gây chia rẽ. Không. Quý vị, một giọt nước cũng là chính trị. Trả tiền điện cũng là chính trị. Trả tiền rác cũng là chính trị. Đổ xăng cũng là chính trị. Đi mua cái trứng cũng là chính trị. Vàng lên vàng xuống cũng là chính trị. Tiền nhà tăng cũng là chính trị. Và đặc biệt tiền thuế tăng cũng là chính trị. Nha. Tất cả những cái gì quý vị hít thở hàng ngày, không khí cũng là chính trị. Đó là lý do tại sao tụi đảng Dân Chủ bắt đầu nói láo, xạo về biến đổi khí hậu. Đó, Cho nên cái không khí quý vị hít vào nó cũng là chính trị. Cho nên quý vị hãy khuyến khích mọi người làm ơn để ý tới chính trị chút xíu. Hãy dùng cái đặc quyền của mình ở Mỹ, mình là công dân Mỹ, mình có quyền mình đi bỏ phiếu, thì hãy bỏ phiếu cho những ai đem lại lợi ích cho quý vị, mà không phải là lợi ích free low. Lợi ích free low là những cái chương trình welfare. Còn cái lợi ích này là lợi ích từ những đồng tiền thuế quý vị đóng, quý vị lấy lại được lợi ích từ những đồng tiền thuế của quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Bé Tí ngày hôm nay, và Bé Tí mong rằng là quý vị, những sự góp ý quý vị có thể gửi qua bétíchannel@gmail.com. Cảm ơn rất là nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình kế tiếp. Xin chào tạm biệt.